This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhật tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhật tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và thưa quý thính giả, luật sư có các văn phòng tại Houston, Việt Nam, trong Cali Sài Gòn Mall tại Dallas cũng như trong Asia Times Square tại Dallas của chúng ta. Các câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch hoặc là tai nạn như tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể chuẩn bị để gọi vào chương trình tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng. Và xin nhắc số điện thoại để quý vị có thể chuẩn bị, đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài. Số chào mấy em về Sài Gòn, Dallas. Dạ.
Dạ. Hôm nay thì trời bắt đầu vào những ngày đầu hè cho nên là trời rất là nóng luôn. Dạ. Năm nay thì thưa luật sư, có những gì cập nhật ở Việt Nam và luật sư trong mùa hè này là có định sau những năm tháng mà không thể về Việt Nam là có định về một chuyến không luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất là Như Tuyền cho Michael xin một hai phút thôi trên bài cái visa bulletin mới nha.
Dạ, mời luật sư.
Mới ra ngày hôm nay luôn nha, mới ra ngày hôm nay cho tháng 6 của năm nay 2022. Rất tiếc là một lần nữa Michael xin lỗi là cái visa bulletin mới cho những diện của gia đình không có thay đổi gì hết. Như Tuyền ơi, nó không có tiến tới được ngày nào hết. F1 vậy, 2 F2, 2A 2B 3 4, ba má chị em 1 tháng 12 2014, ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình cũng vậy, 22 tháng 11 08, anh chị em vẫn vậy, 22 tháng 3 2007. Không có di chuyển, tiếc là không biết là bao lâu nữa nó mới di chuyển, nhưng mà trong 7-8 tháng nay visa bulletin không có di chuyển cho những cái diện gia đình. Đương nhiên là về vấn đề như Di Tuyền hỏi hồi nãy, yes, Michael có một cái văn phòng ở bên Sài Gòn, ở bên Phú Nhuận mười mấy năm rồi, dạ, mở từ 2005. Đúng là cách đây mở cỡ 1 tháng Michael có cơ hội làm việc ở bên đó tuần đó Di Tuyền, xong rồi trở lại. Còn hè này thì không có biết nữa, tại vì ăn thôi là có số lượng hồ sơ hay không hả, thì gần đây lãnh sự người ta bắt đầu mở việc, mở lại làm việc lại, phỏng vấn lại. Thì chắc nếu có dịp thì Michael sẽ về Sài Gòn làm việc nữa. Có thể là trong hè hoặc là qua hè như thế.
Dạ, cảm ơn luật sư đã cập nhật chương trình. Và thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cùng với luật sư Michael Cao, 214-341-5943, 214-341-5943, văn phòng luật sư Michael Cao, chuyên về lĩnh vực di trú, nhập tịch và tai nạn. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài này thì mời quý vị gọi vào nhé. Số điện thoại duy nhất của chương trình 214-341-5943. Như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Chắc là quý anh chị đang chạy xe đúng không? Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, luật sư Cao đang nghe đó ạ.
Dạ, chào luật sư Cao. Luật sư ơi, xin hỏi thăm cái giấy tờ bảo lãnh của tôi cho chị đó, 2007, tháng 2007 mà đi tổng đài là như vậy là nó vẫn chưa có xúc tiến hơn sao, tại vì cũng có làm giấy tờ cho chị rồi mà hiện giờ đó thì trong cái hồ sơ bà chị cái tờ giấy là cái tờ giấy của cảnh sát cái gì ở bên Việt Nam không có phản
hồi. Đây là số hai. Dạ.
Với lại cái tờ giấy này mình lo cần cái gì đó, tôi có gửi rồi mà nó reject, nhưng mà mình gửi mình không biết là cách nào gửi cho nó đúng, mình xem hay là mình, tại vì bà chị bà gửi từ bên Úc qua đó.
Yeah. So, thường thường nếu mà văn phòng em làm việc á, thì là bên văn phòng em sẽ có một cái account, một cái tài khoản làm việc với bên trung tâm visa. So, khi mà đại diện với khách hàng á, thì bên em sẽ upload, chị ơi, scan cái giấy lý lịch tư pháp số 2, scan cái này kia vân vân, tài chính, thuế, mấy cái giấy tờ của thủ tục. Xong rồi upload lên cái tài khoản của khách hàng chị. So, NDC bên trung tâm visa hiện tại người ta cái cách làm việc là mình sẽ upload những cái file lên trang mạng á chị ơi, chứ không dĩ nhiên là không có gửi chị.
Thì tại vì không, em có nhờ con nhỏ con gái nó làm, nó cũng đổi qua cái size gì của trên sở di trú nó đòi á, xong nó upload lên, nhưng mà không hiểu lý do tại sao nó cũng reject, mà không biết là lý do reject sao, nó không nói rõ, nó chỉ để reject thôi, mình không biết là mình làm sai cái gì á. Như vậy thì mà tôi tới văn phòng luật sư làm cái đó được không
dạ? Dạ, chắc là được chứ chị. Dạ. Nhưng mà ý Michael nói là nói chung là cái hệ thống của trung tâm visa, nếu mà hồi nãy giờ Michael nghe những gì chị nói đúng là dường như nộp đâu 2/7 tháng mấy đó, bây giờ nó dạy, anh chị em nó dạy quốc tế 22/3 2/7. Thì nói chung là hồ sơ của chị gần tới rồi, sắp tới luôn rồi, chắc là nếu mà phải đoán là mấy cái giấy tờ nộp gần hết rồi. Thuế má rồi tài chính này kia vân vân là nộp đầy đủ, chắc là chỉ có cái phần mà lý lịch tư pháp số 2 nộp vô nó bị reject thôi, nhưng mà cố gắng nộp vô để nộp xong nó hoàn tất hồ sơ, nó chuyển hồ sơ về Sài Gòn. Rồi cố gắng làm cái khúc cuối đi chị, cái phần mà upload đó, em nghĩ cái đó là trong cái giai đoạn chắc là hồ sơ là hoàn tất hết rồi đúng không, mấy cái kia nộp hết rồi.
Dạ, đúng rồi, mấy cái kia là nó ok hết rồi, nó đề là approve hết rồi, mà chỉ có hai cái này là nó reject thôi. Mà cái gửi lần này là lần thứ hai rồi đó.
Wow. Em nghĩ chắc là upload làm sao chị ơi? Tại vì
tại vì không phải là chị của của tôi ở bên Úc á, mình lão lãnh từ Úc qua, mà chị gửi cho mình bằng email, mà không biết chị scan hay cái gì, chị gửi cho mình bằng email cái sở tư pháp, cái số chị tư pháp gì bên đó, chị lo sao mình không biết. Cái tờ giấy của Việt Nam and then một cái marriage license của chị. Thì chỉ gửi bài email, xong mình lấy từ con nhỏ gái nó lấy từ email ra, nó mới upload lên, mà mình không biết
đúng
là
chị. Dạ, thường thường vậy là đúng rồi chị, upload là đúng. Hay là nhiều khi cái file upload nó không có đúng format đó chị. Dường như bên trung tâm visa người ta chỉ có nhận PDF, nhưng mà một lần nữa cái này Michael xin lỗi.
Dạ, con nhỏ gái nó nói nó làm PDF đó, 2 gig thì không biết nữa, nó em làm em không biết.
Mày mốc Michael yếu lắm chị ơi.
Dạ vâng. Vậy thì mình phải làm thủ tục
đó
cho xong hả anh?
Dạ, thường thường là làm việc ở trên mạng hết đó chị ơi, thời buổi này là upload xong bên trung tâm visa đó. Thì nhưng mà ngoài cái đó ra thì Michael xin lỗi mà con không biết đâu. Nếu mà chị muốn chị có thể ghé văn phòng á. Dạ, Michael nhờ mấy cô văn phòng giỏi lắm về computer.
Oh yeah, ok. Vậy là tôi ở Grand Prairie thì lại văn phòng ở chỗ Asia Times Square phải không?
Dạ đúng đó chị. Dạ chị cứ cuối chương trình rồi cái gì chị gọi số điện thoại hẹn gặp. Dạ.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch, những hồ sơ bảo lãnh thân nhân của quý vị, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào hiện tại đó là 214-341-5943. 214-341-5943. Quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại bất cứ lúc nào nhé. Và thưa luật sư, trong trường hợp như chị vừa rồi đó, khi mà mọi thứ đã được ổn, coi như là đã gần xong, nhưng mà mình có thể là bị trục trặc về cái phần là mình upload lên, hoặc là có khi nào mà ngay đến lúc đó họ nhìn thấy những hồ sơ có những gì trục trặc và họ deny hay không thưa luật sư?
No, không có deny đâu. Thường thường là mấy cái này nó chỉ là tục thôi như tiền. Nói chung là nó chỉ cần cái giấy này giấy kia cho nó đúng. Đúng là chỉ là lên hệ thống thôi. Xong rồi người ta sẽ yêu cầu đi phỏng vấn. Nào, ở trong cái nội dung của cái lý lịch tư pháp số 2 hoặc là cái police report ở bên Úc thì ví dụ đi, đúng không? Ở trong nó có hình sự. Thì khi trong cái cuộc phỏng vấn người ta sẽ xử thắng thua, deny hay không, chấp thuận vân vân. Còn mà bên trung tâm visa người ta không có quan tâm đến nội dung.
Dạ, Rồi họ chỉ có việc nhận đơn thôi.
Người ta nhận đơn, người ta coi là ở document check, người ta nói ở này đầy đủ rồi. Thì lúc đó người ta mới chuyển về lãnh sự. Lãnh sự sắp xếp làm phỏng vấn. Khi đi phỏng vấn, lãnh sự mới coi lại cái nội dung. Ồ, là anh này bị bắt bỏ tù, rồi 6 năm vì cái vụ mà mượn tiền hay gì đó, vân vân. Thì người ta mới xác nhận là anh này nặng nhẹ hay sao, có thể có cản trở không, hay là anh này vẫn ok để định cư vân vân. Thì, thì người ta sẽ duyệt trong lúc phỏng vấn.
Cảm ơn luật sư. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, xin hỏi em không chị?
Dạ đúng rồi chị, luật sư Cao đang nghe, mời chị.
Em có một câu hỏi muốn hỏi luật sư Cao là em có bà chị và ở Việt Nam á, bây giờ bà muốn xin đi du lịch đi qua đây để thăm bà già đó, có được không vậy luật sư?
Bà chị mình nên thăm bà già. Yeah, I mean, nói chung là đi xin đi du lịch, mình sẽ nộp đơn ở trên mạng, phỏng vấn ở lãnh sự thôi. Đương nhiên cái nội dung là đi thăm mẹ. Miễn sao là mình chứng minh được là sau khi đi thăm mẹ mình sẽ về lại Việt Nam, ràng buộc ở Việt Nam. Nếu lãnh sự đồng ý thì người ta sẽ cấp visa.
Ở trên văn phòng luật sư có làm hồ sơ đó giùm được không vậy?
Bên văn phòng có điền đơn chị nếu mà cần. Nói chung là điền cái đơn DS-160 ở trên mạng.
Tại vì bà chị với Việt Nam bà không có biết cách làm ở bên văn phòng của luật sư ở Việt Nam có không? Giúp đỡ rồi giùm luôn á.
Có chị. Có. Nếu mà chị muốn, chắc là chị đợi cuối chương trình đi rồi cái gì mà cô cho số điện thoại liên lạc rồi cái gì ở bên đó sẽ sắp xếp hẹn ở Việt Nam.
Ok. Chị, số điện thoại này là phải của luật sư không?
Chị đọc thử.
Số mấy ta?
Như vậy nhá, chị ở đâu? Chị ở dưới Arlington hay là ở Forward thì chị đi Arlington đi. Số điện thoại là 972-606-9988.
Chờ chị chút xíu,
Dạ.
972 hả?
Dạ, 606.
606.
9988.
9988.
Rồi, chị gọi cho số này nhé. Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào. Và xin mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, luật sư Michael Cao đang nghe ạ.
Dạ, xin hỏi luật sư là nếu mà bảo lãnh cho em trong thời gian bảo lãnh giấy tờ nó đang đợi để... approval á, thì em nó có lập gia đình rồi nó có sanh con á, thì mình phải gửi cái giấy khai sanh của mấy đứa nhỏ khi nào vậy?
Khúc cuối anh ơi, tại vì cái hồ sơ anh chị em anh biết giờ nó lâu lắm, anh chắc 7-8 năm không biết nữa. Thì cái khúc cuối nó tới thì lúc đó mình sẽ bổ túc hết một lượt là bà vợ, ba đứa bé này kia vân vân, giấy kết hôn, giấy khai sinh, vân vân. Trong cái giai đoạn mà qua tới trung tâm visa, đóng phí visa này kia thì người ta sẽ cho mình cơ hội bổ túc hồ sơ. Thì lúc đó mình bổ túc một lượt và đóng phí visa hết cho vợ con kia.
Chứ không có bổ túc hồ sơ trước khi mà nó approve hay nó review cái đơn của mình à?
Dạ không cần anh, là tại vì trong cái giai đoạn mà bên di trú người ta chỉ có quan tâm là hồ sơ là ông anh và lãnh với ông em, hai cái khai sinh, ba má, trùng ba má vân vân. Okay. Cái hồn của ba má là đủ hết điều kiện rồi, còn mai mốt ai được ăn theo thì tính sổ cuối cùng anh. Dạ, chứ người ta không có quan tâm là người em hiện tại có vợ không có vợ ở Việt Nam, mình có thể bổ túc sau.
Rồi vậy, cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào cho chương trình di trú nhập tịch cũng như tai nạn cùng với luật sư Michael Cao 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch và tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào nhé. Số điện thoại đây là số duy nhất nha quý vị, 214-341-5943. Và chúng ta còn khoảng 25 phút nữa cho chương trình, quý vị hãy gọi sớm để có nhiều thời giờ hỏi luật sư hơn nha. Luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth, một văn phòng trong Asia Times Square là với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số của luật sư trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Đây là các số của văn phòng luật sư Michael Cao. Thì quý vị có thể gọi, nếu mà quý vị thấy cái số nào tiện gần nơi ở quý vị đó thì quý vị chọn, quý vị gọi nhé. Và bây giờ thì quay lại với chương trình trực tiếp. Thì chương trình luật sư Cao đến với quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần từ 3:15 đến 3:50. Như thường, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Alo, chào chị Như Tuyền, chào luật sư.
Chào anh, luật sư Michael Cao đang nghe
đây. Dạ, dạ, luật sư cho.
Anh nói
luật
đi.
Luật sư cho em hỏi là em hỏi này cho khớ sinh của em. Em tên là Thành. Khớ sinh của em là qua Mỹ đi du lịch đó luật sư, cách đây là 3 năm. Thì lúc chỉ qua đây là chỉ có sinh em bé bên đây. Thì bây giờ là muốn đi qua Mỹ du lịch lại đó, cứ nạp hồ sơ vô là nó từ chối, nó nói là sai luật Mỹ gì đấy luật sư. Hỏi bây giờ mình có cách nào mình làm cái đó không?
Ok, so anh nói là qua đây 3 năm nhưng mà ở đây bao lâu anh trong cái thời điểm sinh em bé?
Ở đây ít hơn 6 tháng mình sư. Tại vì lúc chỉ qua là chỉ có bầu như là 6 mấy tháng gì rồi. Lúc đó cũng đi khám bác sĩ nói là không nên về đó. Thì cũng có giấy tờ đó. Nhưng mà đưa vô là cứ mỗi lần phỏng vấn là nó từ chối.
Dạ, dạ. Thì cái vấn đề là chị không có làm gì sai anh. Sai là sai luật. Nhưng chỉ có vấn đề là lãnh sự nói là mình biết những gì mình đang làm, những gì mình đã tính trước rồi. Ví dụ như là 6 tháng bước lên máy bay bằng quần áo rộng rộng xíu, xong rồi đi qua tới Mỹ thì có giấy của bác sĩ xác nhận là 7 tháng rồi không thể là lên máy bay được nữa. Rồi ở lại xong rồi sinh em bé xong lấy khai sinh, lấy hộ chiếu, xong rồi lúc đó mới bay về. Vẫn dưới 6 tháng anh. Nói chung là không có trái luật, nhưng mà lãnh sự nói làm vậy nó không có thích. Thì cái quyền là quyền của lãnh sự từ chối hoặc là chấp thuận cái visa du lịch. Người ta nói là giờ có con quốc tịch Mỹ rồi, nó mất cái ràng buộc ở Việt Nam, vân vân. Người ta từ chối cái hồ sơ anh. Cái này tại vì lãnh sự của Mỹ không bắt buộc anh cấp cái visa du lịch cho mình. Chỉ có vấn đề là người ta có đồng ý không, mà hiện tại thì người ta không có đồng ý thì những gì mình làm. Thật sự là mình không có làm gì sai nếu mà căn cứ theo luật pháp.
Nhưng là coi như là họ cấm là cấm vĩnh viễn, không phải luật sư hay là...
Cứ vậy hoài anh, cứ xin visa du lịch, rồi người ta sẽ từ chối, người ta sẽ nói là không đủ điều kiện. Người ta không có nói nhiều anh, khi mà phỏng vấn du lịch, thường thường khi từ chối người ta không bao giờ nói nhiều.
Dạ đúng rồi, nó chỉ nói là không đủ điều kiện thôi, chứ nó không có nói gì hết.
Dạ, nó không bao giờ nó giải thích.
Rồi, cho anh hỏi một cái nữa. Chị này là ba mẹ chị bảo lãnh chị. Thì khi mà hồ sơ của chị tới á, là nó có nói vô cái vụ này là mình sai, là nó không cho được đi qua Mỹ không được, hay là
okay,
cái nó khác nhau
được. Ok, so đây là khác nha. Đây là hồ sơ định cư. Ok, so giờ là ba má đủ điều kiện và lãnh cho chị. Ví dụ như là không có gia đình 6-7 năm sau đây, ví dụ. Okay, hay là có gia đình mười mấy năm
không,
sau.
Không, chị này, bây giờ... chị đó là cũng cùng một người đó luôn, là chị cũng có cái hồ sơ ba má chị đâm quả cơ mở hồ sơ bảo lãnh rồi.
Hiểu. Nhưng mà ý Michael nói là giờ visa tới rồi. Okay. 7.5 năm sau, 10 năm sau, ví dụ. Okay. Thì cái câu hỏi là lãnh sự người ta nói là ô tại sao hồi trước đi du lịch qua Mỹ sanh con? Thì bây giờ nó không có cho định cư. Cái câu trả lời là không anh. Tại vì ý hồi nãy Michael nói là mình không có làm trái luật. Làm trái luật đó, nó sẽ sử dụng cái đó, nó nói là không có cho thường trú. Cái này cạn lại anh bị bắt vào tù, anh bị hình sự, anh bị đảng cộng sản, anh bị gì đó, không có cho định cư, ví dụ, đúng không? Nhưng mà mình đâu có làm gì sai đâu, mình đi du lịch theo thời điểm 6 tháng, anh cho tôi rồi 6 tháng, thì trước 6 tháng tôi về lại Việt Nam. Chuyện vấn đề là tôi sinh con ở Mỹ thôi, đâu có luật nào mà cấm tôi sinh con ở Mỹ đâu. Anh hiểu ý nói, ý Michael nói là nếu mà cơ hội định cư tới, visa tới, thì là nó sẽ cho mình định cư. Bé thì đương nhiên có quốc tịch Mỹ rồi, không cần. Dạ.
Là coi như là bây giờ là nếu đi du lịch thì nó không cho.
Dạ, du lịch thì nó hơi khó anh, là tại vì cái đó là quyền của lãnh sự, muốn cho không cho là quyền của lãnh sự. Nhưng định cư á, miễn sao là không có gì cản mình thì lãnh sự không được quyền từ chối anh. Và tại vì mình không có làm gì trái luật hết.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến với quý vị. Có những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như tai nạn thì mời quý vị gọi vào nhé. Xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp 214-341-5943. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả cho Như Tuyền hỏi, một số trường hợp như Tuyền trước đây có đọc tin tức thấy là ví dụ như là người rất là nhiều sắc dân trên thế giới, họ có những cái đường dây mà có tổ chức hẳn hoi luôn luật sư. Họ đưa phụ nữ như là người Hoa đi, người Hoa họ rất là giàu. Họ đưa phụ nữ qua có bầu qua bên này, có một cái dịch vụ chăm sóc đàng hoàng để sau đó sanh con ở đây và lấy quốc tịch. thì nếu như trường hợp cái người đó họ có đủ tiền để họ trả tiền bệnh viện, bởi vì cái tiền mà để sinh con
mình đâu có làm phiền nhà nước đâu.
Dạ. Thì không sao. Nhưng nếu trong trường hợp mà mình đến bệnh viện mình sanh nhưng mà mình không có bảo hiểm, và ở đây thì cái nhân đạo nên người ta không thể từ chối một người đến bệnh viện để sanh con, thì sau đó mình sẽ mắc nợ tiền của bệnh viện. Thì sau này nếu mà mình quay trở lại, ví dụ như mình có hồ sơ được bảo lãnh đi, mình thì lúc đó đó cái số tiền nợ đó đó nó có ảnh hưởng đến cái sự chấp thuận của sở di trú hay không, thưa luật sư?
Yes, so it's a good question, câu hỏi rất là hay. So cái câu hỏi là khi mà nhờ tới nhà thương, okay, là mình có xin trợ cấp của chính phủ Mỹ không? So có phải là nhà thương tự rút tiền túi ra trả cho mình, hay là mình sử dụng Medicaid, mình sử dụng mấy cái chương trình trợ cấp mà chính phủ cuối cùng phải móc tiền túi trả lại nhà thương? Nếu trong cái trường hợp mà nhờ tới bên Medicaid, nhờ tới trợ cấp mà chính phủ phải móc tiền túi, phải bọc để trả nhà thương, thì cái đó nó có thể thành vấn đề là tại trong luật của sở di trú mình không được quyền nhờ tới chính phủ nếu mà mình chưa có thẻ xanh. Thì trong cái trường hợp này là chưa có thẻ xanh, rồi sau này xin vô thẻ xanh, mà xin vô thẻ xanh thì trước đây đã xin trợ cấp của chính phủ Mỹ, thì có thể thành vấn đề, chứ ý của mày của nó không bắt buộc nhé, có thể là thành vấn đề nó càng mình vô thường trú, nó gọi là inadmissible. Okay. À, nếu mà mình không có tiền nhà trả nhà thương nói thôi giờ tôi cho anh trước nợ, không có liên quan gì tới chính phủ, ví dụ như là nhà thương tư đi, riêng đi, không có liên quan gì tới chính phủ, thì là mình đâu có xin trợ cấp của chính phủ, nó đâu ảnh hưởng gì đâu như tiền.
Ờ, như vậy thì cái số nợ của mình cứ mắc nợ nhà thương thôi.
Trả đi, sắp xếp tháng trả 500 cái gì đó cho tới bây giờ hết nợ, ví dụ.
Chứ nhà thương thì thường là họ không có quyền là họ biết người này không phải là công dân Hoa Kỳ, và họ không có quyền là họ có quyền đòi nợ xuyên đất nước, có thể đòi nợ đến đất nước cái người đến sanh, nhưng mà họ không có quyền là giống như là
người ta không có khả năng để đòi mẹ đòi Việt Nam. Người ta chỉ có nói rằng là thôi bây giờ không có tiền, đúng không? Thì tôi sẽ sử dụng cái chương trình của chính phủ Medicaid hay gì đó. Tôi đi theo cái con đường này, kể cứ đăng ký đi rồi tôi trả tiền trước rồi tôi đền chính phủ sau. Nghĩa là mình điền cái đơn của Medicaid hay gì đó, trợ cấp của chính phủ Mỹ. Thì lúc đó nhà thương nói ok thì bỏ tiền trước, lấy tiền của chính phủ sau. Ví dụ, thì cái đó là xin trợ cấp là tại mình có ký cái đơn. Chứ thật sự người ta đâu có khả năng đòi chính phủ Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, vân vân, đúng không?
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, số điện thoại được quý vị gọi vào đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì có một cái câu hỏi như thế này. Ví dụ như các bạn học sinh ở Việt Nam đi du học qua bên này, và các bạn ở lại đi học mấy năm, thì trong trường hợp là phải mua xe rồi chạy, rồi phải có thâu thác, nhưng mà khi mà có nhiều người thì họ sau đó quyết định ở lại Mỹ dưới nhiều trường hợp khác nhau, nhưng có những người là họ quay trở về Việt Nam vì họ có điều kiện ở Việt Nam hơn, và cái số tiền thâu thác đó họ không trả cho thì sau đó thì họ quay trở lại Mỹ đó, họ có bị trục trặc gì khi mà nhập cảnh hay không, thưa luật sư?
So một lần nữa là cái thâu thác nó có là một trong những cái mà nó cạn mình vô nước Mỹ được không? Nếu mà phải đoán là không như tiền, nó chỉ là một công ty, có thể là của chính phủ, có thể là không. Nhiều khi nó ký hợp đồng với chính phủ để lấy tiền rồi đền lại cho bên quận, bên thành phố, vân vân. Một lần nữa là nếu mà vô theo diện du lịch thì theo những gì mà cô hiểu là cái đó không phải là hình sự, cái đó không phải là một cái gì mà nó có thể cản là vấn đề vô nước Mỹ. Cái câu hỏi là có thể là cản mình vô thẻ xanh thường trú không, inadmissible không? Chắc là không, là tại vì cái đó cuối cùng Michael đoán thì thâu thác nó không có nói là mình đi cướp giật lừa gạt gì hết, nó biến thành hình sự. Nào nếu nó thành hình sự thì là một vấn đề khác, nhưng mà nếu mà phải đoán cái này là chuyện tư nhân, cái này là chuyện giữa mình với lại
như vậy là mình nó chỉ có thể là ảnh hưởng đến cái credit của mình sau này thôi, ví dụ
credit
như là
nhưng mà credit là riêng tư mà là tư nhân mà đâu có liên quan gì tới chính phủ đâu.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào cho chương trình nếu những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn nhé. luật sư Michael Cao đang trên làn sóng sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị. Và luật sư Michael Cao thì có các văn phòng ở Houston, Việt Nam cũng như là tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, luật sư Michael Cao đang nghe đấy ạ.
Dạ, chào luật sư, chào chị. Em là Hùng á.
Anh Hùng, dạ.
Cho em hỏi là em đổi thẻ xanh mà nó đổi cách đây 8 tháng rồi mà nó đã qua cái thẻ xanh cũ nó hết hạn luôn á. Dạ. Mà nó chưa gửi cái thẻ mới về đó anh.
Dạ đúng. Thẻ xanh 10 năm đúng không anh?
Dạ 10 năm.
Ok rồi. Bây giờ câu hỏi anh là sao?
Mình phải đợi hay là mình phải có một lá thơ hay cái gì gửi lên sở di trú không vậy anh?
No, anh đợi anh ơi, tại vì cái thời gian giải quyết của cái đơn I-90 dường như hồi đó gần đây Michael xét chị 10 mấy tháng anh ơi, nó hơi chậm, nhưng mà anh cũng không có lo mấy. Anh coi lại cái hóa đơn đi, cái hóa đơn của cái đơn I-90, okay. Nó sẽ nói là cái hóa đơn này là chứng minh là anh là thường trú, nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh 10 năm của anh từ ngày hết hạn, gia hạn thêm 2 năm nữa. Rồi ví dụ như là 8 tháng sau, nghĩa là thẻ xanh của anh mới hết hạn được 1 tháng 2 tháng đúng không? Thì cái hóa đơn này nó sẽ gia hạn thêm 24 tháng nữa từ ngày thẻ xanh hết hạn. Rồi ý anh nói là nếu mà anh muốn đi Việt Nam, anh cầm cái thẻ xanh hết hạn, cầm cái hóa đơn là đi được, anh vô Mỹ lại được.
Dạ em cảm ơn anh nhiều.
Rồi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Vâng, đường dây điện thoại đang mở nha. Quý vị có thể gọi vào cho chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại xin nhắc 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị bất cứ lúc nào nha. Và thưa quý thính giả, là khi mà quý vị đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì văn phòng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, cũng như là một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nên quý vị sẽ an tâm là có những sự thuận lợi cho quý vị. Và luật sư, văn phòng của luật sư Cao thì quý vị cũng biết là ở ngay Dallas Fort Worth của chúng ta cũng rất là nhiều năm. Trên văn phòng được thành lập từ năm 1998 cho đến nay là văn phòng của luật sư Michael Cao. Thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như tai nạn, như là tai nạn xe cộ, tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại gọi cho văn phòng luật sư Cao để được tham khảo. Và bây giờ thì trên làn sóng luật sư sẽ sẵn sàng chia sẻ với quý vị nha. Số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào trực tiếp đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, ví dụ như trong lúc chờ quý vị gọi vào, Tuyền sẽ dừng lại bất cứ lúc nào để dành quyền ưu tiên cho quý vị nha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, chào anh, luật sư đang nghe đó ạ. Ôi sao khó nghe quá nha. Anh ơi, nơi khoan từ từ, rất là khó nghe, từng sợ luật sư không nghe được câu hỏi của anh. Anh thử nói lại coi.
Nó khó nghe lắm anh ơi.
Hello.
Hello chị.
Rồi, nghe được rồi đó.
Rồi.
Rồi anh nói
chị
đi.
Chị cho em hỏi là ba em qua đây là năm 2021, mà đến bây giờ mà nó chưa có cái social á chị. Thì cái đó là mình thực sự có làm về vấn đề đó chị. Bởi vì cái social mình qua đây 1 năm rồi mà social nó chưa gửi về á.
Dạ,
thẻ xanh có chưa anh? Thẻ xanh có chưa?
Dạ, thẻ xanh thì có rồi. Thẻ xanh thì có, qua cỡ 1 tháng mấy là thẻ xanh có rồi.
Dạ. Michael đề nghị, Michael xin lỗi, trước nhất là xin lỗi là văn phòng không có làm cái số an sinh xã hội nha. Cái cách đó là anh sẽ liên lạc với văn phòng của Social Security, an sinh xã hội của địa phương nha. Social Security ở văn phòng ở Dallas, Houston, nó có nhiều văn phòng. Okay. So, cái điều quan trọng nhất là bên Social, nếu mà mình chưa bao giờ có số Social thì người ta yêu cầu là mình phải có mặt ở đó khi mà làm việc. Nhưng cái vấn đề là nếu muốn xin hẹn để tới đó thì nó hơi khó. Nhiều khi 3-4 tháng gì đó mà còn nói mà còn không biết, dường như hơi lâu á. Mà nếu mà mình tự động tới đó thì nó không có tiếp. Phải có ngày hẹn, mà muốn ngày hẹn nó hơi lâu. Cố gắng làm việc với văn phòng Social Security để sắp xếp để cái ngày mà mình gặp mặt người ta trực tiếp thì lúc đó người ta mới làm việc với mình, mới cấp sổ an sinh xã hội á, nha, mang thẻ xanh theo.
Ờ, bởi vì cho anh hỏi câu là bởi vì anh tới đó 3 lần rồi.
Tại vì anh không có hẹn á.
Anh không... Người ta, đúng không, em hẹn, em vô gặp người ta 3 lần rồi, em có reference number đoàn hoàng luôn á. Xong mà anh gọi lên, người ta có nói em về 1 tháng rồi chờ, rồi xong 1 tháng sau, 2 tháng anh chưa ra, em mới appointment gặp người ta thêm lần nữa là lần thứ 2. Rồi lần thứ 2 em về nhà chờ, nó chờ cái sở invitation á, nó chờ cái sở tí tú nó duyệt cái đó, nó nói em vậy. Rồi yeah. Xong rồi em về, hai lần đầu em đi về nó vẫn nói vậy, lần thứ ba em đi, rồi trừ lần thứ ba em gọi lên nó vẫn nói em vậy. Trong lúc em chờ lần thứ ba lần này là em chờ 2 tháng rồi, mà không, trừ em gọi lên nó thì em kêu cái cây của em nó bị clear rồi, em không hiểu vì sao.
Yeah, Michael xin lỗi là Michael không biết cách anh ơi, là chỉ có vấn đề là ngoài, thường thường là di trú á, nha. Khi mà vô hải quan á là, nó nói là trong vòng 30 ngày nó gửi, mà ngoài 30 ngày mà nó không gửi là bắt đầu có vấn đề. Mà Michael chỉ có biết là theo những người khách hàng của văn phòng là khi làm việc với bên an sinh xã hội, một khi mà nó quá 30 ngày mà xin số của an sinh xã hội khó lắm anh ơi. Nó đòi hỏi là phải có mặt, mà tới đó có mặt thì chắc lấy được. Michael xin lỗi, Michael không, ngoài cái đó ra Michael không biết cách làm sao nữa anh.
Ồ, đó là ngoài văn phòng anh không có làm về cái chương trình
nghĩa, anh. Dạ không anh, nghĩa là anh đã tới văn phòng sau từ kia đi, đã hẹn hết 3 lần
em rồi. Em tới 3 lần rồi.
Nhưng mà có hẹn hết.
Dạ em 3 lần anh tới hẹn, anh gặp người ta luôn, người ta cho em cái
restaurant okay. Number anh luôn. Ơi, dạ. I'm sorry anh, mà con xin lỗi là...
Mà em đã tới được 3 lần rồi, mà lần nào nó kêu là em đấy là đúng 1 năm luôn đó, từ khi mà...
Wow, 1 năm luôn.
Là đúng 1 năm luôn. Mà cái sổ wow. Không muốn thấy gửi về. Mà lúc em gọi lên á thì người ta cứ kêu là chờ sở di trú nó qualify cái case của em. Mà lần nào em gọi lên nó cũng vậy, mà em đã tới đó gặp 3 người 3 lần rồi, nó cho em extension number, nó cho em có loại số. Cái chuyện mà lúc nào tới là nó có cho em một cái receipt hết á, là 3 lần 3 cái receipt rồi.
Dạ, nghĩa là anh đã hẹn trước rồi. Chứ không phải
em
là tới...
Dạ, em hẹn 3 lần, dạ. Tới đó 3 lần.
Tại vì anh tới mà không có hẹn, nó đuổi anh về, nó không có cho anh vô đâu.
No, em vô đó, em có hẹn ở trên phone trước khi
đúng, anh có hẹn. Dạ. Anh có hẹn anh vô mà, anh không lấy được số an sinh xã hội. Wow, em xin lỗi.
Vô đó em gặp 3 lần, em gặp người ta 3 lần luôn.
Wow, dạ. Yeah.
Em gặp 3 lần rồi, người ta đưa em 3 lần receipt luôn. Là đến bây giờ là đúng 1 năm, hơn 1 năm mấy tháng là em chưa có cái sổ luôn.
Dạ, yeah. Wow, dạ. Yeah. Mà con xin lỗi mà con không có làm mấy cái số an sinh xã hội à. Nhưng mà, wow, tội nghiệp quá, dạ. Yeah.
Rồi cho em hỏi, bởi vì từ bây giờ có cái đó thì không có làm được gì hết, mà không lấy xe đi tiết kiệm luôn.
Dạ, yep, không có số an sinh xã hội, không làm được cái gì hết. Không...
Thì cho em hỏi là giống như cái trường hợp này, mình có chỗ nào để mình nhờ người ta làm về cái gì không anh Michael?
Dạ, yeah, Michael xin lỗi là mà còn không có nghề trong cái vấn đề social anh. Không biết là, dạ, yeah, I'm sorry, dạ, yeah, Michael không có biết cách anh ơi, dạ.
Ồ, dạ. Ồ đó, anh bên chỗ anh không biết cái chỗ nào để chỉ chỗ văn phòng nào hết.
Dạ, mà cô cũng không biết là ai dịch vụ hay là một luật sư khác người ta có làm cái này không. Nhưng mà chính văn phòng thì không có biết cách làm kiểu như anh, giống như là bị kẹt cả năm mà hẹn mấy lần mà không có. Anh thường thường là khách hàng hẹn lần hai lần lên đó là có anh. Khi mà gặp mặt nó phỏng vấn chút xíu nó cho. Nhưng mà trong cái trường hợp của anh thì, sorry anh.
Dạ, ok, em cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
Okay,
và đến đây thì chúng ta cũng không còn giờ cho chương trình nữa. Như thường, cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình và đặc biệt cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay rất nhiều. Thưa quý thính giả, sau buổi hội thoại này, nếu mà quý vị vẫn còn có những câu hỏi muốn hỏi luật sư Cao thì mời quý vị gọi cho các số điện thoại sau nha. Số thứ nhất là văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square 972-606-9988 972-606-9988 hoặc là số của luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903 214-703-0903. Như tôi rất tiếc là vào giờ chót quý vị gọi vào nhiều, nhưng mà thời gian của chương trình cũng đã hết, nên quý vị vui lòng gọi cho các số điện thoại vừa rồi nha, hoặc là có thể chờ đến tuần tới để mà tham gia chương trình cùng với luật sư Cao. Chương trình từ 3:15 đến 3:50 và mỗi chiều thứ năm hàng tuần quý vị nha, trên làn sóng 1600 AM. Và quý vị cũng có thể gửi hồ sơ hoặc là những câu hỏi của quý vị về cho luật sư ở địa chỉ điện thư là info@cao.law.com thưa quý vị. Chúc luật sư một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hẹn gặp luật sư trong chương trình này vào thứ năm tuần tới, luật sư Cao nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tiền và Michael xin kính chào. Dạ.
Mến chào tạm biệt luật sư ạ.